Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết tại sao mà Chúa Giêsu lại bảo chúng ta là hãy là muối và là ánh sáng. Chúa không bảo chúng ta là đường. Có lẽ đường thì mắc hơn muối, và có lẽ đường mà để đó thì chắc chắn nhiều là rán rồi chuột rồi thạch thủng sẽ đến ăn hết. Thế nhưng Chúa bảo chúng ta là muối. Muối thì rất rẻ, thế nhưng cái công dụng của nó thì lại rất nhiều. Nó có thể bảo quản thức ăn cho khỏi hư thối. Cá không ăn muối thì cá ươn. Nó có thể để tẩy trùng. Các bà nội trợ, các cô nội trợ vẫn thường rửa rau bằng muối để cho rau được sạch. Và nó có nhiều công dụng khác nữa. Như vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành muối để ướp mặn trần gian này. Rồi ánh sáng cũng vậy. Một ngày có 24 tiếng thì chúng ta cứ tạm chia đó là 12 tiếng đồng hồ là ngày, 12 tiếng đồng hồ là đêm. Thế nhưng mà cái ban đêm đó chúng ta lại thấy nào là có những đêm thì lại có những cả ánh trăng để soi sáng. Rồi có những rồi đêm thì người ta không chịu cái đêm tối, người ta lại tạo ra ánh sáng đèn, ánh sáng điện hoặc là lửa để soi sáng cho ban đêm. Như vậy thì ánh sáng vẫn hơn bóng đêm. Thiên Chúa Đức Kitô muốn chúng ta là ánh sáng cho trần gian, để soi chiếu cho trần gian này. Chính bởi vì hai cái công dụng đó là muối và ánh sáng rất hữu ích cho con người, nên Đức Kitô muốn nhắn nhủ với từng người Kitô hữu chúng ta, đó là hãy trở nên muối và ánh sáng. Trong những ngày Tết này, chúng ta đi đâu cũng được mời ăn tiệc hết, đến nhà nào cũng ngồi nhâm nhi một chút. Thế nhưng thử hỏi, nếu những món ăn dọn ra mà không có muối, không có mắm thì chắc chắn nó sẽ nhạt thách, và chúng ta sẽ chẳng cảm được cái vị ngon của thức ăn đó. Cứ thử một hôm nào các bà nội trợ, các chị nội trợ mà thử để một món không cha muối, không cha mắm thử xem, chắc chắn các ông sẽ kêu lắm, người ăn sẽ thưởng thức sẽ chê chúng ta lắm. Như vậy không thể thiếu muối trong các bữa ăn, dầu rằng nó rất là tầm thường. Những món ăn không thể thiếu muối đã vậy, và Chúa Giêsu thì lại muốn chúng ta muối ánh sáng, đó là những cái việc tốt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cách đây không lâu thấy trên báo chí, và có lẽ người ta vẫn nói và chúng ta vẫn sợ nữa, đó là có những người làm ăn thiếu lương tâm. Thí dụ như rau muống, người ta nói có thể phải để một tuần hoặc hai tuần mới thể cắt một lần. Thế nhưng người ta chỉ cần qua một đêm xịt thuốc vào là có thể, cùng lắm có thể hai ngày là có thể cắt rồi. Bởi vì cái thuốc đó xịt vào thì một đêm nó có thể dài cả một gang tay. Hoặc là muốn cho rau nó xanh thì người ta tưới cả nhớt lên nữa để cho rau đó thật xanh. Và chắc chắn nếu ai ăn những cái đó thì sẽ chỉ có mang họa vào thân mà thôi. Tôi nhớ có một lần ở bên tu viện của chúng tôi bên Gò Vấp, hôm đó ăn rau muống, sau khi ăn xong thì hầu hết là đi cấp cứu, và thầy nào cha nào mà là thích uống nước rau muống hôm đó nữa thì lại càng bị bệnh nặng hơn nữa, bởi vì rau muống hôm đó mua và người ta đã tưới nhớt lên trên cái rau muống đó mà nhà bếp không biết. Cho nên trong cuộc sống, rồi bên Trung Quốc thì chúng ta thấy sao? hầu hết các trái cây đó là người ta đều chích thuốc tăng trưởng cho thật nhanh, hoặc là chất bảo quản quá mức cho phép. Rồi sữa thì có melamin, các bé uống vào, uống lâu ngày có thể bị tử vong. Rồi trứng thì trứng giả. Và mới đây thì là có gạo pha chất nhựa nữa, ni lông nữa. Giáp Tết thì chúng ta lại thấy họ bán các thứ thịt heo, mà trong đó những con heo đó được cho ăn các thực phẩm mà nó chỉ có nạc, mỡ rất ít và da rất mỏng, ai cũng thích. Nhưng mà nếu ăn phải loại thịt heo đó thì có thể bị ung thư. Như vậy cho chúng ta thấy những người làm ăn mà không có lương tâm thì chắc chắn sẽ mang bệnh cho người khác. Người ta chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận của mình mà không nghĩ đến sức khỏe của người khác. Một con người chân chính thì chắc chắn không thể làm như vậy. Một con người có đạo, một con người làm muối là ánh sáng cho trần gian thì không thể vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà bất chấp lương tâm của mình để rồi hại người khác. Đức Kitô muốn chúng ta sống là một con người có lương tâm để rồi phải làm điều tốt. Chúng ta cứ thử nghĩ, nếu một thầy giáo không có lương tâm thì chắc chắn đến trường, đến lớp chỉ dạy những cái điều phụ, còn cái điều chính thì bắt học sinh phải đến học thêm ở thầy, ở cô. Ai không học thêm thì không biết, không thể làm bài được. Nếu một bác sĩ không có lương tâm thì chắc chắn sẽ chỉ nuôi bệnh. Cho nên là một người phải có lương tâm thì mới làm công việc tốt. Đức Kitô luôn luôn mời gọi mỗi người trong chúng ta là hãy trở thành muối cho đời. Ở trên trần gian này có rất nhiều điều xấu, cần phải có những hạt muối để làm cho sạch, để làm cho thêm mặn, để giữ không bị hư thối. Vậy thì mỗi người trong chúng ta phải trở thành những hạt muối đó để ướp cho đời này bớt đi những cái điều xấu. Chúng ta phải trở thành ánh sáng để soi sáng cho trần gian này, để người ta không bị vấp té trong đêm tối. Đức Kitô luôn luôn mời gọi chúng ta trở thành muối và ánh sáng cho trần gian. Có một nhà thương gia kia, khi ông về già và ông muốn ba đứa con của mình xem ai sẽ kế thừa ông để chuyên lo việc kinh doanh cho phát tài. Thế thì ông gọi cả ba đứa con trai đến và ông giao cho mỗi người con 10 đô la và nói rằng các con hãy đi làm mua một cái gì đó về và làm cho căn phòng này được càng đầy càng tốt. Người con thứ nhất ra đi và mua về một ít lông vịt, bởi vì anh ta mua và nghĩ rằng nó đã là rẻ lắm rồi, có thể xếp nhiều trong căn phòng khách. Và quả thực anh ta mua về và trải những chiếc lông vịt đó ra thì nó cũng chiếm khá nhiều của căn phòng. Thế rồi người thứ hai đến thì lại mang đến những nắm rơm mua về, nó cũng khá rẻ và trải trong căn phòng đó. Thế nhưng nó cũng chỉ được một chút mà thôi. Còn người con thứ ba thì nói với bố rằng: bố ơi, món quà con mua đến thế nhưng chưa tới, bố phải đợi đến tối thì món quà của con mới đến. Và khi đến, khi trời đã tối rồi, anh ta mời bố vô căn phòng và trên tay anh ta chỉ cầm có một cây đèn cầy. Khi anh ta đốt cây đèn cầy lên thì cái ánh sáng nó tỏa ra khắp cả căn phòng đó. Anh ta mới nói với bố rằng bây giờ bố đã thấy cả căn phòng này đã được đầy những ánh sáng. Và dĩ nhiên ông bố đã chọn lựa anh ta để trao cho anh ta việc kinh doanh. Vâng, ánh sáng cần trong đêm tối. Ánh sáng có thể tỏa lan dù một cây đèn cầy, thế nhưng trong đêm tối có thể tỏa lan rất là rộng. Chúa muốn chúng ta hãy là ánh sáng cho trần gian này, để mọi người có thể đi trong sự chân thật, đi trong ánh sáng. Vậy cho nên mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy cố gắng để trở thành những con người tốt. Ta phải trở thành những người tốt, đó là những hạt muối trong đời để ướp mặn cho đời. Đó là hãy trở thành ánh sáng để soi sáng cho người khác. Những việc tốt ta làm cho những người khác nhận ra chúng ta là những người Kitô hữu, ta là những người đang sống trên giữa trần gian này, thế nhưng là ánh sáng, là muối để cho những người khác nhìn thấy Đức Kitô. Có những người không có lương tâm, thí dụ như là những người đi rải đinh ở xa lộ, để hy vọng đó là có những người, những xe sẽ cán vào chiếc đinh đó, rồi mình có công việc đó là vá xe. Thế nhưng những người đó đâu có nghĩ rằng có những người tay lái yếu có thể cán đinh và té ra, và những chiếc xe khác lao đến và cán chết thì sao? Cho nên vừa rồi nhà nước cũng đã bắt và đã tuyên án có những người đến 4 hoặc 5 năm tù bởi vì công việc không tốt đẹp đó. Chúng ta là những người Kitô hữu, ước chi trong cuộc sống chúng ta hãy luôn luôn nghĩ đến một lương tâm của người Công giáo, nghĩ đến đạo mà chúng ta đang theo, để rồi chúng ta có thể làm những cái điều tốt ở trong trần gian này. Một người làm điều tốt, hai người làm điều tốt, ba người làm điều tốt, chắc chắn những điều tốt đó sẽ được nhân lên và cả thế giới này sẽ trở nên xinh đẹp và tốt hơn. Hãy cầu nguyện nài xin để trong cuộc đời của mình hãy luôn luôn nhớ mình là những hạt muối, mình là một chút ánh sáng để đem đến cho trần gian này những điều tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta trong những ngày đầu năm này, để suốt năm chúng ta luôn luôn là ánh sáng và muối cho đời, để đem Đức Kitô đến cho trần gian này. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.